Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Mai Vân và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 7 năm 2014. Đối thoại chiến lược Mỹ-Trung, hai bên kêu gọi san bằng các bất đồng. Bầu cử tổng thống tại Indonesia, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố thắng cử. Israel thực hiện hơn 150 phi vụ oanh kích vào dải Gaza của người Palestine. Gọng kềm siết chặt tại miền đông Ukraine, Pháp và Đức nỗ lực hòa giải. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thách thức kinh tế đối với tân tổng thống Indonesia. Tại cúp bóng đá thế giới, Brazil thảm bại do thiếu tự tin và đánh mất bản sắc. RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh, nguyên giám đốc kỹ thuật đội bóng Hoàng Anh Gia Lai ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế thường niên Mỹ-Trung đã mở ra vào hôm nay tại Bắc Kinh ở cấp bộ trưởng. Sự kiện nổi bật là lãnh đạo tối cao của cả hai nước đều đã lên tiếng công nhận các bất đồng tồn tại trong quan hệ giữa hai cường quốc, nhưng đồng thời kêu gọi tăng cường đối thoại để san bằng các khác biệt.
Phát biểu ngay tại nơi mà cố lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông đón tiếp cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon vào năm 1972, mở rộng cửa cho ban giao Mỹ-Trung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hai bên giải tỏa các bất đồng đang khuấy động quan hệ song phương. Trước một cử tọa, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ông Tập Cận Bình xác định việc Trung Quốc và Hoa Kỳ có quan điểm khác nhau và thậm chí có tranh chấp về một số vấn đề nhất định là điều tự nhiên. Trong bối cảnh đó, theo Chủ tịch Trung Quốc, vấn đề thông tin liên lạc và hợp tác Mỹ-Trung lại càng cần thiết hơn. Đối với ông Tập Cận Bình, quyền lợi giữa các nước hiện đang gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Vì vậy, các quốc gia Thái Bình Dương cần phải thoát khỏi khuôn mẫu đã lỗi thời là tất yếu phải đối đầu với nhau. Trong một tuyên bố phát đi từ Washington, trước lúc cuộc đối thoại Mỹ-Trung mở ra, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng kêu gọi hai nước đối mặt một cách thẳng thắn với các bất đồng song phương. Ông Obama thừa nhận rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc không thể đồng ý với nhau trên mọi chủ đề. Về phần mình, thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đứng đầu phái đoàn Mỹ cùng với Bộ trưởng Tài chính Jack Lew, đảm bảo rằng Hoa Kỳ không hề tìm cách hạn chế sự mở rộng của Trung Quốc, mà trái lại luôn hoan nghênh sự vươn lên của một Trung Quốc hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Còn tại khu vực Đông Nam Á, hơn 180 triệu cử tri Indonesia đã được mời đến phòng phiếu vào hôm nay để bầu ra vị tổng thống mới cho đất nước đông dân nhất Đông Nam Á này. Kết quả chính thức sẽ chỉ được công bố trong vòng 2 tuần lễ tới đây, nhưng ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố thắng cử.
Theo hãng tin Pháp AFP, kết quả không chính thức cho thấy là đô trưởng Jakarta, ông Joko Widodo, dẫn đầu trước tướng Subianto đã về hưu. Sau khi kết quả của nhiều cơ quan thăm dò đáng tin cậy cho thấy là ông dẫn trước đối thủ khoảng từ 4 đến 5%, ông Widodo, ứng viên được lòng dân nhất, vốn không xuất thân từ thời chế độ độc tài Suharto, đã tuyên bố chiến thắng. Nhưng ngay sau đó, thì tướng Subianto, người đã thừa nhận vi phạm nhân quyền trong thời kỳ Suharto, từng là rể của nhà cựu độc tài, cũng tuyên bố chiến thắng dựa trên kết quả thăm dò của chính ông. Một phát ngôn viên trong ekip vận động tranh cử cho ông Widodo đã kêu gọi Subianto chấp nhận thất bại. Nhân vật này nêu lên kết quả của tất cả các viện thăm dò và nghiên cứu đáng tin cậy. Phía ông Subianto thì nêu bật tính chính xác của cách thăm dò được sử dụng, gọi là điểm nhanh, vốn dự đoán chính xác người chiến thắng trong các cuộc bầu cử trước đây. Đây là lần đầu tiên Indonesia lâm vào tình trạng bế tắc như vậy trong một cuộc bầu cử tổng thống kể từ khi chế độ độc tài Suharto sụp đổ vào năm 1998. Trong hai cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp từ đó đến nay, ông Yudhoyono luôn giành được chiến thắng vang dội không tranh cãi. Theo các nhà quan sát, nếu không ứng viên nào chịu nhượng bộ, thì tình trạng bấp bênh sẽ kéo dài khoảng 2 tuần nữa, trong khi chờ đợi kết quả chính thức. Tại Indonesia, công việc kiểm phiếu rất phức tạp do vấn đề địa dư. Nền dân chủ lớn thứ ba trên hành tinh này có đến hơn 17.000 hòn đảo trải rộng trên 3 múi giờ.
Tại vùng Đông Bắc Á, theo quân đội Hàn Quốc, hôm qua Bắc Triều Tiên đã bắn 2 hỏa tiễn tầm ngắn ra biển Nhật Bản, một tuần lễ sau khi đã có những vụ bắn thử tương tự. Đây là sự kiện mới nhất trong chuỗi dài các vụ khiêu khích, xen lẫn với các đề nghị hòa giải của Bình Nhưỡng.
Phát ngôn viên Hoi-sik của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc nói rằng hai tên lửa có thể là hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn đã được bắn đi từ tỉnh Gwanghae và rơi xuống biển Nhật Bản cách bờ biển Hàn Quốc khoảng 500 km. Trong cuộc họp báo thường xuyên tại Tokyo, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết đã cực lực phản đối hành động này của Bình Nhưỡng thông qua con đường ngoại giao. Ông Suga tuyên bố các vụ bắn hỏa tiễn mới đây đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Bắc Triều Tiên phóng các loại hỏa tiễn sử dụng kỹ thuật đạn đạo. Đây là lần bắn thử tên lửa lần thứ tư của Bình Nhưỡng trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ. Các vụ trước diễn ra ngay trước chuyến công du Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà theo các nhà phân tích là cho Bắc Triều Tiên bực tức trước sự kiện Trung Hàn xích lại gần nhau. Tuy là đồng minh chủ chốt, nhưng Tập Cận Bình đã gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye 4 lần, trong đó có 2 cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng chưa bao giờ tiếp lãnh tụ trẻ tuổi Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ngay khi ông Tập đến Seoul ngày 3 tháng 7, Bình Nhưỡng đã loan báo ý định tiếp tục bắn thử tên lửa, mặc cho Seoul và Tokyo phản đối. Cùng với việc bắn tên lửa, Bắc Triều Tiên loan báo về cái chết của tướng Jong Jong-ho, người làm nên chương trình đạn đạo và hạt nhân của nước này, có tên trong danh sách bị quốc tế trừng phạt. Theo tình báo Mỹ, ông John là nhân vật chủ chốt trong các vụ buôn bán vũ khí quốc tế của Bình Nhưỡng, chủ yếu là bán phụ tùng tên lửa tầm xa, các lò phản ứng nguyên tử và vũ khí quy ước cho các nước như Iran, Syria và Miến Điện.
Còn tại Nhật Bản, sau khi đổ vào từ phía nam, thổi qua các đảo Miyako, Okinawa, vào hôm nay, trận bão Neoguri như vẫn giữ nguyên cường độ để tiến về các đảo chính nằm ở phía bắc, như các đảo Kyushu, Shikoku. Tâm bão chưa đến 2 đảo này, nhưng đã làm cho 2 người thiệt mạng. Đài khí tượng Nhật Bản không những đã duy trì, mà còn mở rộng lệnh báo động đặc biệt ra hầu như toàn lãnh thổ. Tính ra, có khoảng 90% lãnh thổ Nhật bị đặt trong tình trạng báo động này.
Theo Đài khí tượng Nhật, việc duy trì báo động đặc biệt trên toàn lãnh thổ trước sự hoành hành của cơn bão Neoguri đến từ nguy cơ đất lở. Báo động đặc biệt mức cao nhất đã được cơ quan khí tượng đưa ra từ tối thứ hai khi bão tiến gần đến Miyako và Okinawa. Thoạt đầu, lệnh báo động tối đa này dự kiến chỉ kéo dài đến tối thứ ba sáng thứ tư, nhưng sáng nay đã được giữ nguyên không chỉ ở Okinawa mà trên toàn lãnh thổ Nhật, do nguy cơ đất lở như nói trên cùng với ngập lụt. Một lãnh đạo đài khí tượng giải thích là nhiều nơi mưa to chưa từng thấy, nhà cửa có nguy cơ sụp đổ khi phải chịu liên tục mưa lớn và sức gió hơn 250 km/h. Tại Okinawa, bão đã làm 32 người bị thương từ hôm qua. Hôm nay vẫn mưa to gió lớn cho dù Neoguri bắt đầu rời khu vực, tiến về các đảo chính ở phía bắc. Theo đài khí tượng Nhật, vào 15 giờ trưa nay giờ địa phương, tâm bão còn ở phía tây Kyushu và chỉ đổ vào đây sớm lắm là đêm nay và rạng sáng thứ năm. Một viên chức đài khí tượng nói một cách hình tượng về bão Neoguri. Nó to lớn nhưng di chuyển chậm chạp, 25 km/h, cho nên sức tàn phá rất lớn, rất nguy hiểm. Tâm bão chưa đến, nhưng đã làm 2 người thiệt mạng ở Kochi trên đảo Shikoku và ở Kumamoto, đảo Kyushu. Chính quyền địa phương hôm nay đã kêu gọi người dân những nơi nguy hiểm, khoảng 630.000 người chuẩn bị sơ tán. Theo AFP, sáng nay, kể như 90% lãnh thổ Nhật bị đặt trong tình trạng báo động.
Tại vùng Cận Đông, không quân Israel từ hôm qua đã tăng cường độ oanh kích dải Gaza. Chiến dịch trả đũa được thực hiện cho đến sáng nay với gần 160 phi vụ, làm cho nhiều nhà dân Palestine bị bắn trúng. Quốc tế kêu gọi hai bên tự kềm chế.
Không quân Israel vẫn tiếp tục chiến dịch rào cản, oanh kích dải Gaza của người Palestine để trả đũa các vụ bắn pháo vào lãnh thổ Israel. Số phi vụ hôm qua tăng gấp đôi so với ngày trước đó, là đêm thứ hai. Theo AFP, trích dẫn nguồn tin y tế Palestine, đợt oanh kích mới này đã làm 11 người chết, đưa tổng số nạn nhân thiệt mạng trong 2 ngày lên thành ít nhất 28 người và hơn 150 người bị thương. Phía quân đội Israel cho biết họ đã oanh kích 118 địa điểm bắn pháo, kho đạn của Hamas, 10 đường hầm, 10 cơ sở chỉ huy, chứ không nhắm vào nhà dân. Theo AFP, chính quyền Israel được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng đang chuẩn bị tinh thần dân chúng cho một chiến dịch lâu dài chống lực lượng Hamas và không loại trừ một cuộc tấn công trên bộ. Họ đã bật đèn xanh cho việc gọi nhập ngũ 40.000 quân trù bị. Quân đội Israel cũng được lệnh triển khai dọc ranh giới với Palestine sẵn sàng ứng chiến. Phía Hamas thì tiếp tục chiến dịch bắn pháo sang Israel vào tối qua và sáng nay. Pháo đã bắn đến Jerusalem, Tel Aviv và Haifa, nhưng không làm ai thiệt mạng. Phản ứng trước tình hình chiến sự leo thang này, Liên Hiệp Quốc và châu Âu kêu gọi hai bên Israel và Palestine tự kiềm chế. Tổng thống Mỹ Obama cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, nhưng nói thêm ông ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công. Jordani thì trong một thông cáo lên án cuộc tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza và kêu gọi chấm dứt ngay hành động dã man này, hết lời dẫn.
Còn trên lãnh thổ châu Âu, quan ngại hôm nay đã tăng lên tại vùng đất nổi dậy Donetsk, mà chính quyền Kiev nói rằng đã kiểm soát được các ngõ vào. Trong lúc đó, Pháp và Đức nỗ lực thúc đẩy một giải pháp chính trị trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine.
Tại Donetsk, Bộ trưởng Quốc phòng tự phong của phe nổi dậy tuyên bố cần huy động từ 8.000 đến 10.000 quân để chặn đứng bước tiến của quân đội Kiev. Ở Lugansk, 3 người chết và 5 người bị thương trong 24 giờ qua. Tình hình căng thẳng nhất là xung quanh các thành phố Donetsk, Lugansk và Gorlivka. Quân chính phủ cố gắng kiểm soát biên giới với Nga và cô lập khu vực xung đột. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua trong chuyến thăm chấp nhoáng Slavyansk, thành trì cũ của phe nổi dậy, hứa hẹn sẽ giải phóng Donetsk và Lugansk. Lực lượng Ukraine đang siết chặt gọng kềm xung quanh hai thủ phủ ly khai trên với mục đích buộc quân nổi dậy phải đầu hàng. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc phòng, tất cả các ngã đường dẫn vào hai thành phố này đều bị phong tỏa. Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố chính phủ Ukraine không thương lượng với phe nổi dậy chừng nào phe này chưa trả cháp. Điều kiện do Ukraine đưa ra là một sự từ chối ngầm các đề nghị hòa giải của châu Âu. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm thứ Hai kêu gọi Kiev đối thoại với phe ly khai để tiến đến ngưng bắn. Nhưng theo Ukraine, việc ngưng bắn vô điều kiện chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho quân nổi dậy. Việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao hôm nay vẫn tiếp tục với cuộc điện đàm dự kiến giữa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande.
Trở lại khu vực châu Á, Macau thông báo tổ chức trưng cầu dân ý theo kiểu Hồng Kông. Các nhà hoạt động dân chủ Macau nổi tiếng về các sòng bạc và hôm qua cho biết sẽ noi theo gương Hồng Kông tổ chức trưng cầu dân ý để thay đổi phương thức bầu lãnh đạo. Chiến thắng không thể tưởng tượng nổi 7-1 của đội tuyển bóng đá Đức trước Brazil vào hôm qua trong trận bán kết Cúp Thế giới 2014 đã có 2 nạn nhân. Lẽ dĩ nhiên, trước tiên là đội tuyển của nước chủ nhà đã bị hạ nhục chưa từng thấy. Nhưng nạn nhân thứ hai là chính phủ Singapore, vốn đã tung ra một đoạn phim video chống cá độ bóng đá nhưng lại chê đội tuyển Đức đúng vào lúc các tuyển thủ châu Âu đang nghiền nát đối phương với tỷ số tạm thời là 5-0. Về hình thức, đoạn video do một cơ quan chính phủ Singapore là Hội đồng Quốc gia bài trừ nạn nghiện cờ bạc bảo trợ, không có gì đáng nói. Nó chiếu cảnh một nhóm trẻ con đang bàn bạc về cúp bóng đá thế giới. Vào cuối phim, một cậu bé đã nói với vẻ rất lo lắng. Mình hy vọng Đức giành chiến thắng. Bố mình đã đầu tư tất cả tiền tiết kiệm của gia đình trên đó. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện thông điệp nhắc nhở về sự nguy hiểm của cờ bạc, cá độ và tác hại trên cuộc sống của người đánh bạc cũng như gia đình. Vấn đề ở chỗ là đoạn phim này đã được phát đi ngay vào lúc nghỉ giữa hai hiệp đấu của trận cầu Brazil-Đức. Vào lúc ấy, đội tuyển châu Âu đã dẫn trước 5-0 trước một đội Brazil thi đấu như những kẻ mất hồn. Qua hiệp 2, Đức đã ghi thêm được 2 bàn nữa trước khi đội cầu Nam Mỹ gỡ được một bàn danh dự vào cuối trận. Đây mới chỉ là một trận bán kết và không có gì chắc chắn là đội Đức sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Nhưng thông điệp lấy nền là đặt cược trên đội Đức có nguy cơ tán gia bại sản, được phát đi đúng vào lúc đội này đang dạy cho Brazil một bài học bóng đá, thì quả là không thích hợp chút nào. Vụ này không chỉ bị giới cư dân mạng nhạo báng, mà ngay cả các quan chức chính quyền Singapore cũng không tránh khỏi phì cười. Tan Chuan Jin, quốc vụ khanh đặc trách lao động Singapore, đã bình luận ngắn gọn trên trang Facebook của mình. Chọn thời điểm sai. Tôi có cảm tưởng là người cha đã đặt cược cả gia sản của mình trên chiến thắng của đội Đức sẽ rất vui khi đến ngân hàng. Còn ông Teo Serlok, một lãnh đạo thuộc Bộ Thương mại, thì nói dí dỏm, ít ra là cậu bé trong video quảng cáo có thể nhận được tiền của mình. Riêng Lee Kin Moon, một trong những blogger được nhiều người theo dõi nhất tại Singapore, thì tuyên bố, ta phải luôn luôn tin tưởng cha mình.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, thách thức kinh tế đối với tân tổng thống Indonesia. Vào hôm nay, cả hai ông Widodo và Prabowo đều tuyên bố là mình đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Indonesia. Tuy nhiên, dù kết quả chọn lựa của cử tri Indonesia có ra sao chăng nữa, thì vị tổng thống mới của quốc gia này sẽ phải đối phó với nhiều thách thức kinh tế. Về mặt ưu điểm, phải nói rằng Indonesia hiện nay là một trong những nền kinh tế hàng đầu của vùng Đông Nam Á. Tăng trưởng kinh tế của quốc gia này rất vững chắc trong một chục năm gần đây, với tỷ lệ bình quân 6% tăng trưởng mỗi năm. Thị trường đông người tiêu thụ của Indonesia với nhân công đông đảo và giá còn tương đối thấp, càng lúc càng thu hút giới đầu tư ngoại quốc. Trong những năm gần đây, các tập đoàn muốn rời Trung Quốc do các khó khăn tại đấy, đặc biệt là do chi phí nhân công tăng cao, hoặc là muốn bỏ Thái Lan vì khủng hoảng chính trị triền miên ở Bangkok. Họ thường nhìn sang Indonesia trong tư cách một nơi khả dĩ thay thế. Thế nhưng, chàng khổng lồ Đông Nam Á này lại có nhiều chỗ yếu to lớn làm người ta e ngại. Nổi bật nhất là hạ tầng cơ sở, đường xá, bến cảng, cũng như các phương tiện chuyên chở, hàng không, hàng hải rất yếu kém, không đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn. Thiếu sót về mặt hạ tầng cơ sở này bắt nguồn từ hai yếu tố then chốt. Trước tiên hết là khả năng tài chính hạn hẹp của Indonesia so với một đất nước rất rộng, bao gồm 17.000 hòn đảo lớn nhỏ với một nhu cầu to lớn. Thế nhưng một vấn nạn khác khiến Indonesia gặp khó khăn trong việc phát triển hạ tầng cơ sở của mình. Đó là tệ nạn hành chính quan liêu với hệ quả tất yếu là tham nhũng. Một ví dụ thường được nhắc đến là công trình xây dựng đường tàu điện ngầm Jakarta hầu giảm nạn kẹt xe kinh khủng tại thủ đô Indonesia. Là một trong những thành phố thuộc diện đông dân nhất thế giới, vấn đề chuyên chở công cộng ở Jakarta rất cần thiết. Và ngay từ năm 1985, đề án Metro Jakarta đã được đưa ra. Tuy nhiên, công trình này đã liên tục gặp trở ngại. Và có lẽ mãi đến năm 2018 tới đây thì tuyến metro đầu tiên của Jakarta mới có thể đi vào hoạt động, tức là sau hơn 30 năm. Một thách thức thứ hai liên quan đến chênh lệch giàu nghèo ngày càng sâu rộng ở Indonesia. Tăng trưởng nhanh của nước này trong mấy năm qua đã cải thiện phần nào cuộc sống của người dân, nhưng hưởng lợi nhiều lại là thành phần trung lưu đã giàu lên đáng kể. Tuy nhiên cùng lúc, sự cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn, bất bình đẳng ngày càng rõ hơn. 12% người Indonesia phải sống với 1,25 đô la một ngày và gần 40% người dân phải sống với không đầy 2 đô la một ngày với công ăn việc làm tạm bợ. Đối với giới phân tích, vấn đề công ăn việc làm sẽ là một thách thức lớn nhất đối với tân tổng thống nước này. Lý do rất đơn giản, tỷ lệ tăng trưởng bình quân 6% mỗi năm của Indonesia tuy rất đáng khích lệ nhưng không đủ để tạo thêm công ăn việc làm cho một dân số trẻ đang trên đà tăng nhanh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Tú Anh sẽ là tạp chí cộng đồng do Thụy My thực hiện với đề tài Thị trường gốc Việt đầu tiên ở Mỹ, triết học Đông Phương giúp người lãnh đạo hiểu được giá trị con người và cuộc đời. Thụy My thực hiện tạp chí này với sự tham gia của ông Tạ Đức Trí, thị trường thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần chúng tôi phỏng vấn huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh, nguyên giám đốc kỹ thuật đội bóng Hoàng Anh Gia Lai ở Việt Nam về sự kiện Brazil thảm bại do thiếu tự tin và đánh mất bản sắc nhân cúp bóng đá thế giới 2014.
Thất bại 7-1 của đội tuyển Brazil trước đội tuyển Đức trong trận bán kết cúp bóng đá thế giới hôm qua đã làm sững sờ tất cả mọi người, được mô tả là một sự nhục nhã lịch sử đối với đất nước của bóng đá. Số tin Twitter về sự kiện này lên đến 35,6 triệu, đánh bại kỷ lục của tất cả các môn thể thao khác cộng lại. Làm thế nào giải thích được nguyên nhân của cơn ác mộng này? RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh, nguyên giám đốc kỹ thuật đội bóng Hoàng Anh Gia Lai ở Việt Nam. Chà, kính chào ông Nguyễn Văn Vinh. Rất cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với RFI Việt ngữ hôm nay. Có thể lý giải như thế nào về trận đại bại kinh hoàng hôm qua của đội tuyển Brazil từng 5 lần vô địch thế giới?
Cái việc đội Brazil mà thua như vậy thì trước hết tôi không đánh giá là vì chuyên môn. Mà tôi đánh giá trước hết là về cái tính tổ chức của họ. Trong vấn đề này, cầu thủ thì có lỗi ít thôi. Chủ yếu là những người lãnh đạo của cái đội bóng này. Thứ nhất, lâu nay ở Brazil, cái lò sản xuất những cái cầu thủ rất hay. Và đặc biệt là những cái cầu thủ ở hàng tấn công. Những cầu thủ này được thổi lên mây xanh. Và họ là những cái ngôi sao quyết định thắng lợi của bóng đá Brazil ở mọi cấp độ thi đấu. Thế cho nên ấy, những cái ngôi sao đó trở thành những đầu tàu quyết định thắng lợi của các đội. Cái thứ hai là cái truyền thống của họ sử dụng kỹ thuật cực kỳ điêu luyện, có thể nói là huyền ảo so với lại các cái đối thủ khác là họ giỏi hơn rất nhiều. Hay nói một cách khác là cái truyền thống bóng đá của Brazil là những cái đội bóng mà nổi trội về các cái mặt kỹ thuật cũng như là tổ chức lối chơi mà như tôi nói ở trên. Chính vì lẽ đó mà họ tới 5 lần vô địch và có thể nói đấy coi như là một cái hình ảnh tuyệt vời, làm gương cho hầu hết các đội bóng đá của thế giới còn lại. Chính vì thế cho nên họ trở thành một cái đối tượng để các đội nghiên cứu rất kỹ. Cái ý thứ hai, các cầu thủ Brazil mà được vinh danh hầu như là có những cái đầu tàu để dắt dẫn toàn bộ cái đội Brazil đi đến thắng lợi cuối cùng. Ví dụ như vừa rồi, cái sự đưa lên một cái bệ phóng Neymar và David Silva và Thiago Silva, đến khi hai cái người này, một chấn thương và một bị thẻ vàng, mất đi, thì có thể nói là một cái sai lầm rất lớn của Brazil là đã đề cao và xem như cái việc mất hai cầu thủ này trở thành một cái vết thương không làm sao chữa khỏi được cho cái sức mạnh của đội Brazil, dẫn đến cái chỗ là làm cho các cầu thủ mất tự tin. Ngay bản thân cái điều này cũng đã làm cho ban huấn luyện của đội tuyển Brazil mất tự tin. Thể hiện ở chỗ trong quá trình diễn biến trận đấu, ông Bickfield là hầu như rất lúng túng, không điều khiển nổi trận đấu, không thể hiện đưa ra những các cái quyết định để có thể ngăn cản được cái sự sụp đổ của đội bóng của mình. Thì rõ ràng chỉ có hơn 20 phút thôi mà đã thua tới 6 bàn thắng và khoảng 30 phút thì đội bóng đã sụp đổ hoàn toàn. Điều này thể hiện ông ta bất lực. Không phải vì chỉ là cái chỉ đạo chuyên môn mà ông ta bất lực, chính là vì trong quá trình chuẩn bị trận đấu này, không nắm được diễn biến về mặt tâm lý, tư tưởng của các cầu thủ trong đội bóng đã sa sút, đã sụp đổ ngay từ trước trận đấu. Chính vì lẽ đó, khi vào trận thì các cầu thủ đã không phải như là cái bản chất mà họ có, đã sa sút rất nhiều về mặt tinh thần, dẫn đến cái chỗ là đội bóng không còn phối hợp được như là họ mong muốn, như là cái khả năng của họ có thể có. Họ thể hiện một cách thiếu tự tin, cho nên phối hợp chiến thuật, tổ chức tấn công, tất cả những cái đó nó không còn sắc sảo như xưa.
Bên cạnh đó còn có những yếu tố nào nữa thưa ông?
Điểm thứ ba là trong công tác tổ chức phòng thủ cũng vậy. Họ luôn luôn bị người Đức áp đảo, cho nên họ bị động. Họ không còn thể hiện được cái lòng quyết tâm, cái sự dũng cảm khi mà tranh chấp với những người Đức. Những người Brazil đã tự để cho mình rơi vào một cái tình trạng bị động như thế, xuất phát từ chỗ thiếu lòng tin vào cái sức mạnh của đội tuyển của mình khi bị mất các cầu thủ dẫn đầu. Và họ không củng cố nổi lòng tin là đội chủ nhà có thể vô địch. Đấy là một cái nhược điểm rất lớn. Điểm thứ hai là họ đã đánh mất cái bản sắc Brazil, tức là chơi bằng kỹ thuật, mà trái lại họ bỏ cái truyền thống đó, họ lại chơi một cái lối chơi rất là sực lửa, rất là rắn của châu Âu. Tôi nghĩ rằng là người Đức từ xưa đến nay có thể nói đấy là một đội bóng tuyệt vời về mặt lý trí, tuyệt vời về mặt thể lực cũng như là về mặt kỷ luật. Chắc chỉ ở châu Âu lâu năm chỉ cũng hiểu rằng cái bản tính người Đức về mặt tổ chức kỷ luật nghiêm túc như thế nào và ý chí của họ như thế nào trong nhiều lĩnh vực chứ không phải chỉ riêng thể thao. Và họ đã đúng với cái bản chất Đức của họ, cái tinh thần Đức sắt đá của họ và lối chơi của họ luôn luôn thể hiện là rất linh hoạt và di chuyển không biết mệt mỏi. Tất cả những các cái này đã đánh sập con thuyền Brazil. Có thể nói là con thuyền Brazil mà bị bão tố từ trước trận đấu. Thì đây là một cái nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ quá nhanh của Brazil. Tôi lại phải nói thêm một cái khía cạnh nữa là cái sức ép của quân chúng vốn đã rất là mạnh đối với đội chủ nhà. Thì khi mất hai cầu thủ đó, một cái sự thông thường, tức là họ cảm lo ngại cho đội bóng, thì chính là những người lãnh đạo của đội bóng không nhìn thấy cái điều đó mà cũng lại bị sức ép theo, dẫn đến chỗ cầu thủ là cái người bị sức ép lớn nhất trước cái trận đấu này, dẫn đến cái tình trạng đó. Và do đó đội bóng đã thua tới 7-1. Thì tôi nghĩ là nó hoàn toàn phản ánh đúng cái tình hình thực tế giữa hai đội trước trong trận đấu. Và tôi nhớ là biết bao nhiêu người đến bệnh viện để mà xem cái anh Neymar đó, anh ấy đã hồi phục chưa, rồi xem liệu anh có thể đá được không. Một cái sự lo lắng bao trùm lên toàn bộ đất nước Brazil. Tất cả các cái đó nó tác động rất mạnh và làm cho cầu thủ Brazil run sợ, không còn tự tin vào mình nữa. Lẽ ra những người lãnh đạo phải là những người hiểu nhất cái đó để củng cố lại cái niềm tin cho cầu thủ của mình. Và đây cũng là một cái bài học thể hiện là một số đội lấy số phận đội bóng của mình thông qua một vài cầu thủ xuất sắc. Và do đó một khi một vài cầu thủ đó mắc một cái gì đó mà không phát huy được khả năng là toàn bộ con tàu đắm chìm. Thì đây là một cái sai lầm, vì bóng đá là một cái trò chơi tập thể, một cái trò chơi của 11 người, của tất cả lực lượng của đội bóng. Từ những người lãnh đạo cho đến các thành viên, chứ không phải chỉ là của một hai cầu thủ.
Dạ, như vậy theo ông đó là những nguyên nhân chính khiến Brazil thảm bại phải không ạ?
Tôi đánh giá cái đó là cơ bản, chứ còn chỉ nên hiểu một điều là thế này. Họ vào tới bán kết, họ vẫn được các cái niềm tin của rất nhiều đội bóng. Thế thì họ không phải những cầu thủ kém. Từ xưa đến nay cầu thủ Brazil không kém, chứ không phải như một số người nói rằng là họ đá chẳng ra gì. Không phải, họ vẫn là những danh thủ. Nhưng họ đánh mất cái nguyên khí, cái sức mạnh tinh thần của họ rồi. Nên họ thua là đúng, theo tôi như vậy, không có cái gì lạ cả. Còn đội Đức họ đã tốt, nhưng mà vẫn nằm trong cái khả năng có thật của họ, chứ không phải là tự nhiên họ đá như những vị thánh. Không phải, cái tỷ số này nó phản ảnh sự sụp đổ của đội Brazil nhiều hơn là cái sự thăng hoa của đội Đức.
Dạ, có lẽ cũng vì trông cậy quá nhiều vào các ngôi sao, nên khi các cầu thủ này vắng mặt thì những điểm yếu của đội Brazil mới lộ rõ, phải không thưa ông?
Thế nhưng mà thế này, khi đã bị mất cầu thủ này nó bộc lộ ra thì cũng như một cái con thuyền nó bị thủng mất một điểm nào đó trên cái sàn. Thế thì đáng lẽ người thuyền trưởng phải hàn gắn cái lỗ thủng đó lại bằng cách động viên cái lòng quyết tâm, cái dũng cảm, kiên định của những người còn lại, thì trái lại cũng tỏ ra sợ hãi. Không có các cái biện pháp làm cho các cầu thủ là biến cái khó khăn đó thành sức mạnh. Có thể còn có một cái nguyên nhân này nữa chị ạ, mà lúc nãy tôi nói là cầu thủ Brazil đã bỏ truyền thống của mình để học lối đá của các cầu thủ châu Âu. Hiện nay các cầu thủ Brazil đi đá thuê ở châu Âu rất nhiều. Vậy thì chính là người châu Âu cũng biết được đặc điểm của các cầu thủ Brazil và họ tìm cách họ trị. Thì theo tôi đây nó là một cái sự giao thoa giữa hai cái nơi mà bóng đá tiên tiến nhất thế giới. Thế thì ở đây tức là cái ứng dụng của những người châu Âu tốt hơn, cái cách nghĩ của người Đức đúng hơn người Brazil. Thế cho nên là họ không còn xa lạ gì đối với người Brazil nữa. Đấy cũng là một khía cạnh.
Chúng tôi xin rất cảm ơn huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh, nguyên giám đốc kỹ thuật đội Hoàng Anh Gia Lai ở Việt Nam, đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại đối thoại chiến lược Mỹ-Trung, hai bên kêu gọi san bằng các bất đồng. Bầu cử Tổng thống Indonesia, cả hai ứng viên đều tuyên bố thắng cử. Israel thực hiện hơn 150 phi vụ oanh kích vào giải Gaza của người Palestine. Gọng kềm siết chặt tại miền đông Ukraine, Pháp và Đức nỗ lực hòa giải. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thách thức kinh tế đối với tân Tổng thống Indonesia. Brazil thảm bại do thiếu tự tin và đánh mất bản sắc. RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh, nguyên giám đốc kỹ thuật đội bóng Hoàng Anh Gia Lai ở Việt Nam. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Tú Anh trong mục điểm báo.
Điểm báo.
Brazil bị hạ nhục, Đức tàn nhẫn. Thảm kịch quốc gia tại Brazil, Angela Merkel trực ngôn tại Bắc Kinh. Bầu cử tổng thống Indonesia, Trung Quốc mua vườn nho của Pháp bằng tiền biển thủ là những chủ đề được bình luận rộng rãi trên báo chí Pháp hôm nay. Thảm bại lịch sử của đội tuyển Brazil tại Cúp bóng đá thế giới 2014 thật ra đã được nhiều chuyên gia Pháp dự báo từ những ngày qua. Liberation nhắc lại ba giả thuyết có thể lý giải tại sao đội banh 5 lần vô địch thế giới có thể bị đội tuyển 3 sao đá bại với tỷ số 7-1. Đó là quá trông cậy vào tài năng của một hoặc hai cầu thủ. Thủ môn thiếu kinh nghiệm thi đấu với các đội banh sừng sỏ châu Âu. Và thứ ba là chiến thuật gọi là tấn công áp đảo tinh thần đối phương ngay phút đầu tiên của huấn luyện viên Scolari, chỉ là lá bài thấu cấy của một đội banh thiếu thực lực. Trong khi đó, thì nhà phân tích thể thao của báo Le Figaro nhấn mạnh đến chiêu thức của Đức phá vỡ phòng tuyến của Brazil một cách dễ dàng và nhận định rằng lẽ ra Brazil đã phải bị loại từ trận đụng độ với Chile ở vòng 1/8.
Vào lúc thế giới chăm chú theo dõi các trận bóng tại Nam Mỹ, thì ở Đông Nam Á cũng diễn ra một cuộc so tài cực kỳ quan trọng mà chuyện thắng bại có hệ quả lâu dài cho một dân tộc và cho toàn khu vực. Đó là cuộc bầu cử tổng thống tại Indonesia vào ngày hôm nay, quốc gia có con số tín đồ Hồi giáo đông nhất địa cầu.
Nhật báo Công giáo La Croix nhận định, Indonesia đứng giữa canh tân và một chế độ cứng rắn. Le Figaro dự báo Obama Nam Dương, tức là Joko Widodo, sẽ chinh phục được chính quyền. Đô trưởng Jakarta, người có tiếng là trong sạch, ứng cử viên của phe cải cách, được ưu thế hơn đối thủ. Nhưng Nhật báo cánh hữu Pháp thận trọng lưu ý phe ủng hộ cựu tướng Prabowo Subianto khá đông. La Croix dành một bài phóng sự dài để phân tích tại sao quốc gia Đông Nam Á với 247 triệu dân này, sau hai nhiệm kỳ của Tổng thống Yudhoyono bị xem là một nhà lãnh đạo bất tài, đã mất sức thu hút quốc tế và cần phải sang trang lịch sử. Trong 10 năm qua, Indonesia lệ thuộc quá nhiều vào khai thác quặng mỏ, tài nguyên thiên nhiên, biến thành con mồi tiêu thụ hàng giá rẻ của Trung Quốc, của nạn tham nhũng triền miên, dẫn đến tình trạng nền giáo dục và ngành giao thông xuống cấp. trước sự thối lui, bỏ cuộc của chính quyền Yudhoyono, khoảng trống vắng ở các khu phố nghèo đã được các tổ chức Hồi giáo nhận tài trợ từ Trung Đông thay thế, nhà thờ Hồi giáo, bệnh viện Hồi giáo, trường học Hồi giáo đã được xây lên. Với nhãn quan kinh tế, nhật báo Leseco cũng thừa nhận bầu cử tổng thống Indonesia là một dịp để cử tri lựa chọn giữa hai mô hình xã hội, giữa Joko Widodo, người của nhân dân, đối đầu với cựu tướng Prabowo. Còn lá phiếu của giới đầu tư quốc tế thì cũng dành cho Joko Widodo, thị trường chứng khoán của Jakarta ủng hộ đô trưởng Jakarta và tin rằng ứng cử viên của nhân dân sẽ chiến thắng viên tướng lực lượng đặc biệt hồi hưu. Tuy nhiều tiền nhưng không có sáng kiến táo bạo về kinh tế. Tướng Prabowo Subianto còn có hai chủ trương đáng ngại. Một là muốn bỏ bầu cử tổng thống theo lối phổ thông đầu phiếu trực tiếp, và hai là theo đuổi chính sách kinh tế cũ của tổng thống mãn nhiệm, cộng thêm luận điểm bài ngoại được nhấn mạnh trong các diễn văn tranh cử. Để tìm hiểu vì sao cử tri Indonesia phân vân giữa hai ứng cử viên, giáo sư David Kamru từ Jakarta lý giải, một trong những lý do đó là người dân mong ước có một lãnh đạo lý tưởng, vừa có khả năng hùng biện như Prabowo, nhưng cũng phải có tinh thần dân chủ như Joko Widodo.
Chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Đức Angela Merkel kết thúc hôm qua, nhưng vẫn còn dư âm trên báo Pháp. Le Monde chấm điểm Thủ tướng Đức là một người chào hàng tuyệt vời. Các công ty xe hơi Đức giành được hai hợp đồng xây dựng nhà máy. Volkswagen đầu tư thêm 18,2 tỷ euro. Cường quốc kinh tế Đức tiếp tục xuất khẩu mạnh, và trong quan hệ mậu dịch với Trung Quốc, cán cân thương mại nghiêng về phía Đức với 6 tỷ euro.
Cũng theo dõi chuyến đi chào hàng của Thủ tướng Đức, bài xã luận của nhật báo La Croix nhận định, nhà lãnh đạo Berlin đã biết phối hợp nhịp nhàng giữa ba yếu tố, ngoại giao, nội trị và thương mại khi ra đi nước ngoài. Do vậy, trong chuyến công du Trung Quốc lần thứ 7 này, sau những hợp đồng kinh tế, bà Angela Merkel đã không ngần ngại đề cập đến các quyền tự do, một điều cấm kỵ tại Trung Quốc. Trước cử tọa là giới sinh viên, Thủ tướng Đức nhắc lại năm 1989, thời điểm đã xảy ra hai cuộc cách mạng. Cách mạng dân chủ tại Đông Đức làm sụp đổ bức tường Berlin và chế độ Cộng sản. Còn tại Trung Quốc, vào mùa xuân cùng năm, cũng có những cuộc biểu tình khổng lồ của sinh viên Trung Quốc và công nhân chống tệ nạn tham nhũng, nhưng bị quân đội Trung Quốc đàn áp mạnh, gây thiệt hại nhân mạng cho nhiều người tại quảng trường Thiên An Môn. Không sợ Bắc Kinh bất bình, bà Angela Merkel nói đến nhu cầu đối thoại tự do, xây dựng xã hội tự do cởi mở, đa nguyên, trong đó người dân cảm thấy yên tâm được pháp luật bảo vệ, chứ không phải sợ hãi cúi đầu. La Croix kết luận, chính sách thực dụng của Đức và nhu cầu kinh tế vẫn có thể kết hợp với sự trực ngôn. Tuy nhiên, nhật báo Công giáo thừa nhận, phải đại diện cho một cường quốc thật sự thì mới có đủ bản lãnh, nói thẳng, nói thật. Nhật báo Leseco cũng khen ngợi Thủ tướng Đức trung thành với các nguyên tắc sống của bà. Vào lúc mà đa số các nhà lãnh đạo châu Âu không ai dám công khai đề cập đến vấn đề nhân quyền, công lý với lãnh đạo Trung Quốc. Thái độ sắc sược của Bắc Kinh cũng được Leseco nhắc lại trong bài phóng sự về chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ tại Bắc Kinh nhân cuộc đối thoại lần thứ 6 giữa hai nước. Theo Leseco, John Kerry đến Bắc Kinh để làm giảm căng thẳng. Bằng cớ là một Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tên Trịnh Trạch Quang gần đây đã khẳng định Hoa Kỳ cần phải điều chỉnh thái độ sai trái sau khi Tư pháp Mỹ với chứng cớ cụ thể truy tố 5 sĩ quan tin tặc của Trung Quốc. Thái độ hung hăng của Bắc Kinh dù ở trên bình diện nào, tại Biển Đông với Việt Nam hay Philippines, thì theo Leseco, thật ra chỉ là trận đấu giữa Trung Quốc và Mỹ. Chuyến viếng thăm Hàn Quốc vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng thể hiện quyết tâm này của Bắc Kinh, tức là nối lại quan hệ với Seoul nhằm mục đích lâu dài làm giảm ảnh hưởng của Washington tại Hàn Quốc. Và song song với chiến thuật này, Trung Quốc tìm cách gây căng thẳng với Nhật Bản, đồng minh của Mỹ tại châu Á.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tiền lấy ở đâu mà doanh nghiệp Trung Quốc có thể mua đến gần 90 lâu đài và vườn nho Bordeaux nổi tiếng của Pháp? Câu hỏi này đã từng được công luận Pháp đặt ra từ năm 2008, kể từ khi tài phiệt Trung Quốc đổ xô xuống miền Tây Nam của nước Pháp để đầu tư.
Theo báo Kinh tế Leseco, nếu kết quả điều tra của Văn phòng Kiểm toán Trung Quốc đáng tin cậy, thì hai công ty đầu tư Trung Quốc là Haizhang Group và Zhuiyang Investment Management đã sử dụng tiền trợ cấp của nhà nước, tức là tiền thuế của dân, để mua khoảng 20 lâu đài rượu nho của Pháp. Tiền trợ cấp của nhà nước có thể lên đến 20% giá mua. Hai Trang, tức là Hải Xương, là tập đoàn có cơ sở hoạt động mạnh nhất tại Bordeaux. Chủ nhân Khúc Nải Kiệt làm giàu trong ngành dầu hỏa và bất động sản, sau đó nới rộng sang vận tải, du lịch, công viên, giải trí và bây giờ là rượu nho. Tuy nhiên, từ khi làm chủ vườn nho, các doanh nhân Trung Quốc mới phát hiện là nghề làm rượu rất phức tạp do tiêu chuẩn quản lý bắt buộc, mức thu hoạch và chất lượng thay đổi tùy năm và tùy thời tiết và cần phải có kế hoạch tiên liệu trước nhiều năm. Nói cách khác, các doanh nhân Trung Quốc tưởng bở có thể làm giàu nhanh chóng, nay phải dội ngược trước thực tế khó khăn.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Cộng đồng do Thụy My phụ trách, nói về thị trưởng gốc Việt đầu tiên ở Mỹ.
Tạp chí Cộng đồng.
Tạp chí Cộng đồng hôm nay xin giới thiệu đến quý thính giả một khuôn mặt đáng chú ý trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, đó là ông Tạ Đức Trí, thường được gọi là Trí Tạ, thị trưởng thành phố Westminster, có 92.000 dân ở tiểu bang California. Điều bất ngờ là người thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ lại sử dụng tiếng Việt hết sức thành thạo, tuy đã sống lâu năm trên đất Mỹ. Trao đổi với RFI Việt ngữ trong khuôn khổ tạp chí Cộng đồng hôm nay, người thị trưởng trẻ tuổi đầy hoài bão đã thổ lộ tâm tư của một người chấn thân phục vụ cho cộng đồng và những thử thách đối với một lãnh đạo địa phương gốc Việt trong một cộng đồng đa chủng tộc ở Hoa Kỳ. Trước hết, trả lời câu hỏi có bao giờ nghĩ là có một ngày mình sẽ trở thành thị trưởng một thành phố ở Mỹ hay không? Ông Tạ Đức Trí cho biết.
Lúc mà tôi đến Mỹ vào năm 1992, thì lúc đó tôi cũng 19 tuổi rồi. Thành ra với cái tuổi đó đến Mỹ thì cái việc đầu tiên vào cái thời điểm đó thì cũng như là bao thanh niên khác, tôi chỉ nghĩ là làm sao mình có thể đi học và tốt nghiệp đại học, sau đó ra đi làm. Và nếu mà có cơ hội đó thì có thể tham gia sinh hoạt trong cộng đồng, giúp đỡ xã hội. Thì thật ra thì tôi không bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó mình có thể có cơ hội để mà trở thành một thị trưởng. Có thể nói là có nhiều cơ hội đã xảy ra cho tôi sau khi tôi đến Mỹ vào năm 1992 và sau đó vào trường đại học. Và năm 1997 thì tôi tốt nghiệp cử nhân và chính trị học. Tốt nghiệp xong thì tôi đi làm và sau đó có tham gia sinh hoạt ở trong Tổng hội sinh viên miền Nam California. Rồi từ những sinh hoạt ở trong Tổng hội sinh viên được sự khuyến khích của một số tổ chức hội đoàn cũng như các nhân sĩ trong cộng đồng. Tôi đã dấn thân để tranh cử vào ban đại diện cộng đồng vào năm 2002. Và rất là may mắn, sau khi đắc cử vào được ban đại diện cộng đồng miền Nam California với cái số phiếu cao nhất, thì tôi lại được các thành viên trong ban đại diện cộng đồng bầu chọn để làm chủ tịch chấp hành tại miền Nam California, thường được gọi là chủ tịch cộng đồng. Thì tôi có cơ hội phục vụ trong ban đại diện cộng đồng miền Nam California từ năm 2002 cho tới 2005. Trong 3 năm phục vụ đồng hương tại miền Nam California, tôi đã tạo ra nhiều những sinh hoạt về xã hội, về chính trị cũng như là văn hóa rất là nhiều. Trong 3 năm đó, thì vào năm 2006 lại có rất nhiều những tổ chức hội đoàn cũng như là các nhân sĩ trong cộng đồng lại đến để mà khuyến khích tôi ra tranh cử vào chức vụ nghị viên của thành phố Westminster. Với cái sự khuyến khích và thương yêu của các nhân sĩ trong cộng đồng, một lần nữa tôi lại dấn thân để tranh cử vào trong hội đồng thành phố Westminster. Và cũng rất là may mắn tôi đã được đắc cử lần đầu tiên khi tranh cử vào trong hội đồng thành phố Westminster vào tháng 11 năm 2006. Thành phố Westminster thì cử tri gốc Việt chiếm khoảng 40% và 40% khác là cư dân bản xứ. Khoảng chừng 20% còn lại là những sắc dân thiểu số khác. Thành ra vào năm 2006 đó, khi mà vận động vào chức vụ nghị viên hội đồng thành phố Westminster đó, ban vận động của chúng tôi cũng đã phải vận động cộng đồng người bản xứ cũng như cộng đồng người Mỹ Tây Cơ. Chúng tôi cũng đã làm việc với lại một số dân cư người gốc Mỹ Tây Cơ. Cũng như khi mà đi bộ tới nhà của cử tri thì chúng tôi cũng có đi bộ tới nhà của các cử tri người bản xứ. Thành ra khi mà vận động cho cái chức vụ nghị viên thành phố Westminster đó, thì chúng tôi đã vận động tất cả mọi cử tri, chứ không chỉ riêng gì cử tri trong cộng đồng người Việt.
Ông Tạ Đức Chí kể lại lý do khiến ông mạnh dạn ra tranh cử. Theo ông, những công việc hàng ngày của một thị trưởng ở tòa thị chánh Westminster nặng nề gấp 5 lần công việc của một ủy viên hội đồng thành phố.
Sau 6 năm, bà thị trưởng tiền nhiệm thấy khả năng làm việc của chúng tôi phục vụ cộng đồng cư dân của toàn thành phố một cách rất là có hiệu quả. Bà đã ngỏ ý muốn ủng hộ chúng tôi ra tranh cử chức vụ thị trưởng thành phố Westminster vào năm 2012. Thì vào năm đó, bà cựu thị trưởng cũng đã quyết định là về hưu, không tái tranh cử chức vụ thị trưởng thành phố Westminster. Thì chúng tôi đã có hân hạnh được sự ủng hộ của bà cũng như các đồng quyền, các dân cử địa phương từ cấp thành phố đến quận cho tới cấp tiểu bang. Thì chúng tôi đã may mắn được đắc cử vào tháng 11 năm 2012. Sau khi mà đắc cử cái chức vụ thị trưởng, chúng tôi cũng bận rộn rất là nhiều. Bởi vì cái công việc của một thị trưởng đó, thì nó gấp 5 lần công việc của một người nghị viên. Hội đồng thành phố Westminster thì gồm một thị trưởng và 4 nghị viên. Tuy rằng cái bổn phận cũng như trách nhiệm của các thành viên trên hội đồng thành phố Westminster đó, trên danh nghĩa chỉ là bán thời gian. Tuy nhiên cái công việc nó hầu như là toàn thời gian, tức là hầu như ngày nào cá nhân chúng tôi cũng vào trong văn phòng để đọc email hay trả lời điện thoại, cũng như tiếp xúc dân chúng rất là nhiều. Các tổ chức hội đoàn, các tổ chức thiện nguyện, dân trong cộng đồng Việt, trong cộng đồng người Mỹ Trắng, cũng như cộng đồng người Mỹ Tây Cơ đã gặp chúng tôi rất là nhiều. Khi mà các cư dân có những vấn đề liên quan tới thành phố hay là gặp khó khăn về những cái vấn đề như là nhà cửa, công việc làm, đều gọi điện thoại hay email cho chúng tôi để xin sự giúp đỡ, và chúng tôi luôn là tạo sự thuận lợi, dễ dàng để giúp đỡ tất cả cư dân của thành phố.
Thật ra trước đó cũng đã có một thị trưởng gốc Việt tại Mỹ, nhưng không qua tranh cử nên ông Tạ Đức Trí mới chính thức là người Việt đầu tiên được bầu vào chức thị trưởng một thành phố Mỹ. Ông cho rằng đây là một sự khuyến khích cho các thế hệ người gốc Việt tương lai, bên cạnh đó là những thử thách như mong đợi rất lớn từ cộng đồng và phải đối xử công bằng, không thiên vị một sắc dân nào cả.
Sau chiến thắng vào chức vụ thị trưởng của Westminster vào tháng 11 năm 2012 đó, thì chúng tôi đã trở thành người thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại nước Mỹ. Trước đó thì cũng có một người thị trưởng gốc Việt khác ở thành phố Goldsmith. Tuy nhiên ông không phải là được người dân bầu chọn ra mà do hội đồng thành phố tuyển chọn. Riêng với thành phố Westminster thì chức vụ thị trưởng là do cư dân phải bỏ phiếu bầu chọn. Thành ra có thể nói là chúng tôi là sẽ người thị trưởng gốc Việt đầu tiên do người dân bầu ra. Thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên có thuận lợi, tức là sẽ là một cái sự khuyến khích cho những thế hệ về sau trong cộng đồng Việt của chúng ta. Những thế hệ tương lai con em của chúng ta muốn tranh cử những cái chức vụ thị trưởng hay là những cái chức vụ cao hơn thì các em sẽ cảm thấy rất là khuyến khích. Khi mà có được sự khuyến khích, đã thấy cá nhân chúng tôi hay những vị dân cử gốc Việt khác đã dấn thân tranh cử quốc nhiệm chính, thì chúng tôi tin tưởng rằng thế hệ tương lai sẽ có những động lực để dấn thân vào trong con đường phục vụ trong cộng đồng qua nguồn máy chính quyền tại Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng là một cái người thị trưởng gốc Việt đầu tiên, thì chúng tôi cũng gặp một số thử thách, có nghĩa rằng cái công việc mình sẽ bận rộn nhiều hơn. Bởi vì cái sự mong đợi của cộng đồng người Việt sẽ nhiều hơn vào vai trò của cái người thị trưởng gốc Việt đầu tiên, cũng như là người cư dân bản xứ cũng mong muốn một người thị trưởng gốc Việt phải công bằng, phải đối xử rất là công bằng, không thiên vị bất cứ cộng đồng nào cả. Bởi vì thị trưởng thành phố Westminster là một cái người thị trưởng phục vụ cho toàn cư dân của thành phố. Dạ thưa chị. Gần 2 năm qua thì chúng tôi cũng có may mắn và cơ hội để gặp tiếp xúc với lại rất nhiều cư dân, những tổ chức bất vụ lợi trong cộng đồng, cũng như mọi thành phần trong thành phố. Và cũng rất là may mắn là chúng tôi cũng đã có gặp những thử thách, nhưng mà cuối cùng cũng có thể là do sự may mắn thì chúng tôi cũng vượt qua những thử thách đó.
Tạ Đức Trí kể lại quá trình phấn đấu của một thanh niên qua Mỹ khi đã 19 tuổi, chuyển từ ngành điện toán sang ngành chính trị học. Ông say mê triết học Tây Phương và Đông Phương.
Như chúng tôi đã trình bày là chúng tôi qua Mỹ vào năm 1992, thì lúc đó chúng tôi đã 19 tuổi. quý vị cũng hiểu là với cái tuổi đó mà qua bên Mỹ đó thì cũng không còn giỏi gì lắm. Thành ra tôi trước hết thì cũng ghi danh để học thêm Anh văn ở những trường quốc tế. Thì sau vài tháng thì chúng tôi ghi danh vào trong thực đại học. Trong thời gian đầu, 6 tháng đầu thì cái thử thách trong lúc mà học đại học chúng tôi cũng gặp những thử thách, tức là cái trở ngại vấn đề ngôn ngữ. Và đặc biệt là những cái ngành của chúng tôi học lúc đầu thì chúng tôi ghi danh học về ngành Computer Science, tức là học về ngành điện toán. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi nhận thấy mình không có còn khả năng học về những môn toán và lý nữa. Tại vì nếu mà quý vị mà có học về ngành này thì hiểu là cái ngành điện toán thì đòi hỏi phải học rất là giỏi về các môn toán và lý. Tuy nhiên, lúc qua Mỹ thì chúng tôi nhận thấy là chúng tôi cũng không còn khả năng học giỏi hai môn này nữa. Thành ra chúng tôi có lấy một lớp học, đây là một lớp học về chính trị học, rất là căn bản cho sinh viên tất cả môn ngành nghề học. Thì sau khi mà học lớp căn bản này xong đó, thì cái vị giáo sư dạy môn này mới cho chúng tôi biết rằng chúng tôi có khả năng học về cái môn chính trị và khuyên chúng tôi nên đổi qua ngành chính trị để học. Thì ông tin rằng có thể tôi thành công hơn. Và tôi cũng nhận thấy là khi mà học cái lớp chính trị căn bản thì mình cảm thấy rất là dễ dàng. Mặc dù là tiếng Anh mình cũng chưa có khá gì mấy, nhưng mà mình tự nhiên mình thấy mình học rất là thuận lợi. Và khi mà làm những cái bài kiểm tra trong lớp thì cái điểm rất là khá. Từ đó chúng tôi quyết định là đổi thành ngành điện toán qua ngành chính trị học. Và sau khi mà chúng tôi chuyển qua ngành chính trị học thì hầu như là những cái lớp mà về văn chương, những cái lớp mà về xã hội, lớp mình nhân văn thì chúng tôi học rất là dễ dàng. Và sau khi chuyển lên đại học cao hơn, học có chương trình cao học thì những cái ngành học của chúng tôi đó, một lớp như vậy chỉ còn có khoảng chừng 7-8 sinh viên mà thôi, tức là ngồi một cái bàn tròn, rồi cái người giáo sư ngồi đầu bàn giảng bài. Và thông thường khi mà chúng tôi lên những cái lớp cao học thì hầu như là chúng tôi không có làm bài trong lớp, mà những cái vị giáo sư đều bắt chúng tôi về làm những cái bài nghiên cứu. Thành ra là chúng tôi đã học về đọc sách rất là nhiều, đặc biệt là đọc sách về triết học. Bởi vì khi mà học về cái ngành chính trị bên Mỹ đó, đòi hỏi phải học về triết học Tây Phương rất là nhiều. Thì sau khi mà chúng tôi học về triết học Tây Phương đó, cùng cái thời điểm đó là chúng tôi đã có cái sự đam mê về triết học Đông Phương rồi. Lúc mà mới qua Mỹ đó, thì chúng tôi đã bắt đầu có cái tính đam mê về tìm hiểu và tự nghiên cứu về triết học Đông Phương. Rồi sau khi lên đại học một vài năm sau đó thì lại học về triết học Tây Phương. Thành ra triết học Đông Tây đã hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều. Thì chúng tôi tốt nghiệp vào tháng 6 năm 1997. Chúng tôi vào trường học và vào tháng 8 năm 1992. Thế là tính cái thời gian chúng tôi tốt nghiệp, thời gian học cũng chỉ vỏn vẹn là 4 năm rưỡi. Chúng tôi đã hoàn thành xong chương trình học cử nhân và môn chính trị học.
Cha là kịch tác cha, mẹ là giáo sư Anh văn ở Hội Việt Mỹ trước năm 1975. Ông Tạ Đức Trí vốn say mê đọc sách. Theo ông, triết học giúp hiểu được giá trị của con người, của cuộc đời, khiến người lãnh đạo hiểu được ý nghĩa của sự cống hiến.
Chắc cũng có thể là do có cái sự đam mê về văn chương, đam mê về triết học từ hồi bé. Rồi khi lớn lên trưởng thành thì mình lại tự tìm hiểu và triết học đã giúp tôi rất là nhiều trong vấn đề là một cái người lãnh đạo. Thì khi mà học về triết học, tức là phải học về môn đạo đức học, thì khi mà mình học, mình đào sâu vô triết lý từ Tây Phương, từ Đông Phương, thì mình hiểu được giá trị của con người, mình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc đời, và mình hiểu được những cái việc mình làm. Chúng tôi tin rằng bất cứ những cái việc gì mình làm, nếu mà mình để tâm mình vào đó, nếu mà những cái việc mình làm mình nghĩ hơn người khác, nếu mà những việc mình làm mình nghĩ là mình sẽ cống hiến cho cộng đồng, mình cống hiến cho xã hội, chứ không phải vì lợi ích riêng tư, thì tôi tin tưởng rằng mình sẽ gặp được rất nhiều may mắn cho cái việc phục vụ của mình. Mình sẽ được nhiều cái sự ủng hộ của cộng đồng, của xã hội. Đó là cái niềm tin của chúng tôi. Thành ra khi mà chúng tôi đắc cử thị trưởng thì những tờ báo bên Mỹ cũng có viết về chúng tôi và cũng có đề cập tới những cái việc mà chúng tôi đam mê và triết học. Họ cũng khá là ngạc nhiên, tại rất ít khi mà một người dân cử đề cập đến những cái khía cạnh về chính trị học. Tuy nhiên, chúng tôi tin hiểu biết về triết học vô cùng quan trọng để giúp cho một cái người lãnh đạo, giúp cho người cống hiến hiểu được giá trị của cái sự cống hiến, hiểu được giá trị của phục vụ. Sau khi hiểu được giá trị của cống hiến và phục vụ, thì chắc chắn là cái người cống hiến, cái người lãnh đạo sẽ phải biết ơn cái cơ hội, biết ơn những cư dân đã bỏ phiếu cho.
Việt ngữ xin chân thành cảm ơn ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ, đã vui lòng tham gia tạp chí cộng đồng của chúng tôi hôm nay.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Những thách thức đang chờ Tổng thống mới Indonesia. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Isaac qua tiếng hát của Madonna.
Dalde marom imni nalo